This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, Hoài Trinh, Hoài Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Văn học nghệ thuật sau đây. Xin được chào Hoài Trinh. Hôm nay Hoài Trinh cũng rất khỏe phải không?
Dạ, Hoài Trinh đang khỏe. Không biết là anh Hoàng Tính và các vị thính giả có khỏe không?
Cảm ơn Hoài Trinh với lời câu hỏi, lời thăm hỏi này. Thưa quý vị, trong cái chương trình ngày hôm nay thì anh em của chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị một cái chủ đề mới được mang tên. Khi mà nói đến cái tên này, hình như là cái đây là một trong những cái mà ngày xưa Việt Nam của chúng ta nói là cái vật bất ly thân khi mà bước ra đường ha. Thưa quý vị, đó là cái chiếc nón quê hương. Đây là một bài văn học của tác giả Nguyễn Quý Đại. Hoài Trinh và Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi. Khi nói đến chiếc nón, chắc có lẽ là quý vị đồng hương cũng như là anh em của chúng tôi không thể nào mà không nhớ đến những cái chiếc nón tại quê hương Việt Nam của chúng ta, không nói đến hải ngoại. Khi mà nói đến cái chiếc nón quê hương thì chúng ta nhớ đến một cái cầu ca dao. Chắc chắn là Hoài Trinh nhớ đến cái cầu ca dao đó, phải không ạ?
Cầu ca dao đó có phải là nón này che nắng che mưa, nón này để đội cho vừa đôi ta không?
Đúng vậy, đúng vậy, đó là cái cầu ca dao.
Và bây giờ ở hải ngoại thì chỉ thấy cái chiếc nón lá trên sân khấu mà thôi, để trình diễn nghệ thuật, múa nón và áo dài duyên dáng, mềm mại, kín đáo của thiếu nữ Việt Nam. Và nón lá nổi bật bản sắc dân tộc. Áo dài và nón lá là đặc thù của người phụ nữ Việt Nam và chắc chắn không ai chối cãi. Nếu mặc áo đầm hay quần tây mà đội nón thì không tạo được nét riêng.
Đúng vậy, quý vị.
Nón dùng để che nắng, che mưa và có lịch sử lâu đời, khắc lên trên trống đồng Ngọc Lũ, trên thạp đồng Đạo Thịnh và khoảng 2.500 tới 3.000 năm. Và nón lá gần với đời sống tạo nhiều nét bình dị, đoan trang, yêu kiều, duyên dáng và thực tiễn với đời sống nông nghiệp. Một nắng hai sương trên đồng lúa, bờ tre lúc nghỉ ngơi, dùng nón quạt cho mát mẻ ráo mồ hôi. Nón lá ở Việt Nam có nhiều loại khác nhau qua từng giai đoạn lịch sử.
Và thưa quý vị, đó là nón dấu. Nón dấu tức là một cái nón mà nó có cái chóp nhọn của cái lính thú thời xa xưa ở Việt Nam. Và tiếp theo đó, đó là nón gò găng hay hoặc là nón ngựa, được sản xuất ở Bình Định, làm bằng lá dứa, đội khi mà họ cưỡi ngựa ngày xưa. Tiếp theo đó, đó là nón rơm, nón làm bằng cọng rơm ép cứng, hay hoặc là nón quai thao ngoài miền Bắc thường dùng trong các lễ hội. Tiếp theo nữa, đó là nón cời. Nón cời tức là cái nón rách, thưa quý vị. Nón gõ làm bằng tre ghép cho lính hồi xưa. Nón lá sen cũng là một cái loại nón liên diệp, làm bằng cái lá liên diệp, thưa quý vị. Nón thúng là một cái thứ nón, một cái lá tròn, tròn bầu, giống như là cái thúng vậy đó. Hay hoặc là nón khua, những cái viên đẩu nón của cái người hầu, của các quan ngày xưa. Hay hoặc là nón chảo, thưa quý vị. Nón chảo là một cái thứ nón mo tròn, tròn lên như là một cái chảo úp. Nay ở Thái Lan nó còn dùng, ở Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa có, còn bây giờ thì không có. Cái nón cạp thì nó là một cái loại nón xuân lôi đại, dành cho người có tang. hay hoặc là nón bài thơ. Khi mà nói đến nón bài thơ thì có là quý vị cũng đã biết ở xứ Huế cái thứ nón lá trắng và mỏng, nó có lồng hình, hay hoặc là một vài câu thơ ở trên đó người ta gọi là cái nón bài thơ. Mà chắc có lẽ là nói nón bài thơ, nón lá bài thơ thì quý vị, nhất là quý vị nữ giới đội thì nhiều, mà quý vị nam giới thì hình như là đứng nhìn hơn nhiều hơn, phải không Hoài Trinh?
Dạ đúng rồi anh.
Có bao giờ Hoài Trinh đội nón bài thơ chưa?
Hoài Trinh cũng có đội nón bài thơ khi mà tới Huế á, thì cũng ướm vào người áo dài Huế và nón bài thơ thì cũng chụp ảnh kỷ niệm, nhìn rất là nữ tính và duyên dáng đó anh Hoàng Tính.
À, tức là người ta nói nhìn ra dáng gái phải không?
Dạ.
Ra dáng gái. Hoàng Tính thì thường thích mượn nón để nhìn cái bài thơ trong đó ghi gì. Mỗi cái nón là một cái bài thơ rất là hay thưa quý vị.
Người Việt từ nông thôn cho tới thành thị đều dùng nón lá, nhưng ít người để ý nón lá có bao nhiêu vành, đường kính rộng bao nhiêu cm. Nón lá tuy giản dị, nhìn rẻ vậy đó, nhưng nghệ thuật làm nón cần phải khéo tay. Nghề chăm nón không chỉ dành riêng cho phụ nữ mà cả những người đàn ông trong gia đình cũng có thể giúp chút vành lên khung nón. Với cây mát sắc, họ chút từng sợi tre thành 16 nang vành một cách công phu, sau đó uốn thành vòng thật tròn trịa và bóng bẩy. Người phụ nữ thì chăm nứt vành để có được lá đẹp. Họ thường chọn lá non vẫn giữ được màu xanh nhẹ, ủi lá nhiều lần cho phẳng và láng. Khi xay và hợp lá, người ta phải khéo léo sao cho khi kem lá không bị chồng lên nhiều lớp để nón có thể thanh và mỏng. Nghề làm nón lá thường sản xuất từ miền Bắc và miền Trung trong các làng quê sau các mùa vụ. Ở các tỉnh miền Nam không thấy người ta chầm nón. Vật liệu làm nón tuy đơn sơ nhưng khó tìm được loại lá làm nón. Lá mọc ở những vùng núi, sau này người ta đem giống về trồng ở vườn, có tên là du huy diệp, là lá làm tơi thời gian văn minh chưa phát triển. Người ta dùng loại lá này làm cái tơi để mùa đông chống mưa gió. Một loại khác là bồ huy diệp, là loại mỏng và mềm hơn để làm nón lá.
Dạ vâng, thưa quý vị, ngày nay thì dù đã phát triển, thế nhưng trên những cái cánh đồng lúa xanh tươi ở ngoài Bắc, trong những buổi trưa hè nắng gắt, người ta vẫn còn dùng cái lá tơi để mà họ che nắng, giống như là con cong nó đang xòe cái cánh vậy đó thưa quý vị. Người ta chặt cái lá nón non, nó còn búp, cành lá nón nó có một cái hình nang quạt và nhiều lá đơn nó chưa xòe ra, ra hẳn đi, thì họ sẽ phơi khô hoặc cột lại thành từng bó nhỏ gánh bán cho những người vùng quê có cái người mà làm cái nghề chầm nón. Ở Quảng Nam, ngày xưa ở vùng Bà Rén chuyên buôn bán nón lá, và từ đó thì phân phối đến các chợ như là chợ Hội An có khu bán nón lá nhiều loại. Lá non cái lúc mà khô nó có một cái màu trắng xanh, và người mua phải phơi lá vào sương đêm cho lá nó bớt một cái độ giòn, bởi vì nó khô quá. Mở lá từ đầu cho đến cuốn lá và cắt bỏ phần cuối cùng, và dùng cái lưỡi cài củ hay hoặc là một cái miếng gang rồi đặt lên trên một cái nồi than lửa nóng đỏ rồi đó. Rồi sau đó họ mới dùng một cái cục vải, cuộn một cái cục vải nhỏ độn giống như là cái củ hành tây, và người ta đè và kéo cái lá nón thẳng như là một cái tờ giấy dài màu trắng bóng rất đẹp. Thưa quý vị, có nổi lên những cái đường gân lá nhỏ xanh, lựa những cái chiếc lá đẹp để làm cái phần ngoài của nón. Người ta dùng cái khung hình giống như cái hình của cái kim tự tháp bên Ai Cập, có 6 cây sườn chính, khoảng cách nó giống nhau, để gài 16 cái vành nón tròn từ lớn cho đến nhỏ khác nhau lên cái khung đó. Và cái khung này phải do một cái thợ chuyên môn làm cái kích thước và đúng cỡ khi mà lợp cái lá cho nó tròn và chầm nón xong, tháo nón ra cho nó dễ dàng. Nón thường chỉ có 16 vành tròn làm bằng tre cật vót nhỏ đều nhau và nối lại. Nón bài thơ nó nhẹ, nó mỏng, nó chỉ còn 2 lớp lá. Ở trong thì chen những cái hình, những cái cảnh và những cái câu thơ. Và thưa quý vị, nón thường có một cái độ bền lâu hơn. Thưa quý vị, khi mà chầm xong cái nón, tháo khỏi cái khung thì cắt lá thừa, nứt miệng nón và làm cái quai của nón. Và tiếp theo đó thì nón rộng thì đường kính thường khoảng 41 cm, và người ta phết ở phía ngoài cái lớp mỏng sơn dầu, và trong suốt cái mùa mưa không thấm qua các lỗ kim vào ở bên trong được. Để có được một cái chiếc nón lá, thưa quý vị, phải trải qua 15 khâu làm việc, và từ trên rừng hái lá, rồi sấy lá, rồi mở, rồi ủi, rồi chọn lá, rồi xây độn vành, rồi chầm, rồi cắt lá, rồi nứt vành, rồi cắt chỉ, vân vân và vân vân. Thời gian chưa có chỉ cước thì người ta đã dùng một cái bẻ lá cây thuộc loại thơm, tước lấy cái phần tơ, ngâm nước vài ba ngày, cho nát cái phần thịt của lá, dùng một cái bàn chải chải lấy cái phần tơ dùng làm chỉ để mà chầm nón, hay hoặc là dùng chỉ đoát, thưa quý vị. Thế nhưng sau này phát triển thì người ta dùng những cái cước nhỏ, những cái sợi cước nhỏ bằng ni lông, họ chầm nón có một cái đường nét rất là thanh nhã hơn. Nón lá đã đi vào thi ca bình dân của Việt Nam. Nhớ không lầm, chúng ta có câu như sau: nón em chẳng đáng mấy đồng, chàng mà giật lấy ra lòng chàng tham. Nón em nón quạt quai vàng, thì em mới dám trao chàng cầm tay. Tiếc rằng vì nón quai mây, nên em chẳng dám trao tay chàng cầm.
Các cô gái Bắc ngày xưa chưa chồng thường dùng. Ngày xưa đến Hà Nội không còn thấy ai đội nón quay thao. Trên đường phố cổ trầm, mặt dưới bóng cây cổ thụ, thiếu nữ Hà Nội dù che màu, đội mũ lát, đội mũ tân thời, nhưng vào năm văn miếu sẽ vẫn thấy trình diễn văn hóa, hát quan họ, và các cô đều trang sức giống như thời xưa với chiếc nón quay thao. Thuở xưa, con gái sau khi lập gia đình, bổn phận làm vợ, làm mẹ, họ chỉ chú trọng đến niềm vui, tận tụy làm tròn bổn phận trong gia đình, sao lãng những vẻ đẹp bề ngoài.
Chưa chồng nón thúng quai thao, chồng rồi nón rách quai nào thì quai. Chưa chồng yếm thấm đèo hoa, chồng rồi hai ngực bỏ ra tày dành. Tú ống tơ ngành tha thước gió, vàng vàng lá lụa nắng tươi xinh. Khuôn hoa e lợi trong khuôn nón, say mắt chàng trai tiếc gửi tình. Nhung dép cong nghiêm bước thẳng đường, đây ngờ tơ nón gió vương vương. Chàng về mặt giấm sầu xa vắng, cả một trời xuân nhạt nắng hường. Đó là bài thơ được mang tên Chiếc nón quai thao.
Thân phận của những bóng hồng khi về chiều nhan sắc tàn phai, còn duyên nón cụ quai tơ, hết duyên nón lá quai dừa cũng xong. Dáng dấp người con gái Việt Nam mềm mại, dịu dàng, nếu trên đầu nghiêng nghiêng vành nón trắng, nụ cười, ánh mắt giấu sau vành nón ấy mới cơ hội e ấp, rạo rực vì những băn khoăn. Mỗi thiếu nữ đều có một cái duyên để làm say đắm người phái khác, nhưng tự trung nhan sắc của các nàng cũng không ngoài những điều đã được ca dao truyền tụng. Các nàng đẹp nhờ mái tóc thề hay cắt ngắn, đôi chân mày cong vòng như vành trăng non dưới vành nón lá.
Sao em biết, anh nhìn mà nghiêng nón, chiều mùa thu mây che có nắng đâu. Nắng sẽ làm phai mái tóc xanh màu, sẽ làm khô làn môi em dịu ướt. Còn ta, mắt anh, có sao đâu mà em phải cúi đầu từ khước. Nếu nghiêng nón có nghĩa là từ khước, thì 10 ngón tay em sao bỗng quấn quýt đan nhau. Nửa vần má em bỗng thấm sắc hồng đào. Đôi chân bước anh nghe chừng sai nhịp. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái bài thơ của tác giả là Thu Nhất Phương, vừa được Hoài Tính và Hoài Trinh gửi đến trong chương trình Văn học nghệ thuật. Và đây, mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm, một ca khúc chọn lọc mà Hoài Trinh, Hoài Tính xin được gửi đến cho quý vị trong chương trình Văn học nghệ thuật này.
Hôm qua em đi chùa Hương, hoa cỏ còn mờ hơi sương, cùng thấy mẹ em vẫn đầu soi gương. Khăn nhỏ chân em đi đôi guốc cao cao, đường đời lắm, em hãy còn bé lắm chứ mấy anh ơi. Giờ đi qua sông này, mọi người khách cũng qua, thẹn thùng em không nói. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà.
Và Hoài Trình gửi đến cho quý vị trong chương trình văn học nghệ thuật ca khúc được mang tên Em Đi Chùa Hương qua phần trình bày của nữ ca sĩ Tâm Đoan, cũng đã chấm dứt chương trình văn học nghệ thuật ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị.